Xin chào Hội Thánh, hôm nay rất vui được nhóm thờ phượng chung với các ông bà anh chị em. Có một câu chuyện, câu chuyện này thiệt nhé, không phải là chỉ đọc ví dụ thôi. Năm 1972, có một anh tên là Jim Cathcart làm việc với cơ quan nhà cửa là Arkansas Housing Authority của chính phủ tiểu bang Arkansas. Mỗi tháng anh kiếm được 525 Mỹ Kim năm 1972. Quý vị bây giờ chắc làm gấp mấy lần ông này phải không? Anh có vợ và một đứa con nhỏ mới sanh, thuê nhà. Anh không có bằng đại học, anh không có một quá trình thành công gì, và anh cũng không có hy vọng gì nhiều về tương lai. Một sáng kia thì anh nghe chương trình phát thanh của Earl Nightingale có tên là Our Changing World, có nghĩa là chương trình này là thế giới biến đổi của chúng ta. Và anh ngồi bên phòng này thì anh nghe một câu nói từ trong máy phát thanh, nói là mỗi ngày nếu bạn dành thêm một tiếng đồng hồ để học một cái ngành nghề nào mà bạn chọn, trong vòng 5 năm hay ít hơn 5 năm, bạn sẽ trở thành chuyên gia của ngành đó trong đất nước Hoa Kỳ. Và câu nói này đã thay đổi cuộc đời của anh Jim Cathcart. Tôi lặp lại, nếu mỗi ngày bạn dành thêm một tiếng đồng hồ để học một ngành nghề mà mình chọn thích đó, trong vòng 5 năm, ít hơn hay là ít hơn 5 năm, bạn sẽ trở thành chuyên gia của ngành đó trong đất nước Hoa Kỳ. Anh nghe câu này giật mình về câu nói đó. Càng suy nghĩ thêm về câu nói này, anh thấy câu nói này có lý. Dù chưa bao giờ học thuyết giảng là speech, lần nào anh luôn luôn ao ước mình có thể nói chuyện, khích lệ, thúc đẩy những người chung quanh phát triển đời sống cá nhân của họ. Và anh bắt đầu cái khao khát, ao ước này và áp dụng lý thuyết của Earl Nightingale. Mỗi ngày thêm một giờ học hỏi một môn mà mình chọn, mình ưa thích. Anh bắt đầu thực tập nguyên tắc sắp xếp thì giờ, tham gia nhóm học nghiên cứu phát triển cá nhân. Anh kiên trì và có những tuần anh muốn bỏ cuộc, nhưng mà hướng về mục tiêu của mình, mỗi ngày anh quyết tâm dành thêm một tiếng đồng hồ để học cái môn thuyết giảng là speech. Sau 6 tháng mỗi ngày dành thì giờ học thêm này, anh thấy mình giống như là tốt nghiệp đại học. Và người ta bắt đầu nghe anh nói chuyện trong mấy buổi nói chuyện nhỏ. Và vài tháng sau anh được mời, và 2 năm sau anh được mời 400 lần nói chuyện với các nhóm ở trong tỉnh của anh sống. Wikipedia là từ điển ở trên online ghi ông Jim Cathcart này đã thuyết giảng hơn 3.100 lần với đề tài phát triển cá nhân ở trong nước Hoa Kỳ và thế giới quốc tế. Ông đã được nhận một số giải thưởng danh dự trong ngành thuyết giảng, speech reward. Và ông đã viết 19 quyển sách, và trong đó có mấy quyển sách nổi tiếng quốc tế và người ta dịch ra ngoài tiếng Anh ra những tiếng Ba Lan, Spanish, Thụy Sĩ, Trung Hoa, China, Chinese. Tập trung rèn luyện một ngành mỗi ngày một giờ đã biến đổi cuộc đời của một người. Thưa hội thánh, trở lại với Ephesos mà chúng ta mới đọc. Thì Ephesos đoạn 1, Phao-lô cầu nguyện để mỗi người theo Chúa, thứ nhất biết rõ địa vị của mình ở trong Chúa, thứ hai là biết rõ quyền năng vô hạn biến đổi cuộc đời của mình để trở nên tốt và mới. Và quyền năng này có sẵn cho mỗi người tin, đó là quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh cho cuộc đời của mình. Vì đã được làm con Chúa cho nên sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta là không thể tiếp tục giữ những suy nghĩ hư không, đi theo tình cảm buông thả của mình và chiều theo ý chí như lúc mình chưa nhận Chúa. Bị tham muốn ô uế lôi cuốn, sống xa lạ với Chúa Giêsu Christ, câu 17-18 ở trên, Phao-lô trong câu thứ 20 chúng ta mới đọc nhấn mạnh: anh em học cho biết đấng Christ thì không như vậy. Lối sống của người giữ tôn giáo theo đạo khác với nếp sống khác với nếp sống của người nhận tin mừng cứu Chúa Giêsu Christ giải phóng cuộc đời của chúng ta. Phao-lô đưa ra lý do là vì anh em đã nghe Chúa, đã học cuộc đời Chúa Giêsu và được dạy về Chúa Giêsu Christ. Anh chị em nhờ Chúa Thánh Linh để thể hiện nếp sống của người được biến đổi. Câu 23 đến câu 32. Sáng nay chúng ta suy gẫm đến hai ý như thế nào: đã nghe, đã học và được biến đổi. Thứ hai là làm sao chúng ta thể hiện đời sống được biến đổi mỗi ngày khi chúng ta là con Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con thời giờ quý báu thờ phượng Ngài và nghe lời nhắc nhở của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, người nói người nghe được ơn lành của Ngài, để chúng con nghe được sự khích lệ từ Chúa, để chúng con làm quyết định sống đời sống của một người được biến đổi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng cho Chúa thời giờ suy gẫm này, nguyện danh Chúa được tôn cao. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là đã nghe, đã học và được biến đổi? Chúng ta trở lại câu thứ 20 tới câu 24. Tôi đọc bản hiệu đính: nhưng đó không phải là những gì anh em học từ đấng Christ, vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đúng như chân lý trong Chúa Giêsu. Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước vốn bị hư hỏng bởi những tham muốn dối trá, nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý, công chính và thánh khiết. Câu 20 nói học cho biết đấng Christ, nguyên bản là học Christ, learn Christ. Nghe đạo Christ, nguyên bản là nghe Ngài, hear Christ, hear the Lord. Và nghe Chúa Giêsu Christ, được dạy trong Ngài, nguyên bản ghi là được dạy bởi Ngài như lẽ thật ở trong Chúa Giêsu Christ. Nói cách khác, Phao-lô muốn nhấn mạnh là nghe con người, hear the person, Jesus Christ. Học về con người, learn the person of Jesus Christ, chứ không phải chỉ nghe đạo tin lành, không phải học đạo về Chúa Giêsu, được dạy bởi Chúa. Trong một nghĩa nói đến là học Chúa Giêsu hướng dẫn, được dạy trong Chúa là tương giao với Chúa Giêsu. Động từ dạy trong Kinh Thánh ám chỉ không chỉ biết kiến thức. Người học trò thời trước và trong thời Đông Phương đi học võ thì là gì? muốn mình đánh bỏ giống thầy, phải không? Học triết lý, học văn chương thì mong mình sẽ viết văn giống thầy, hơn thầy. Học triết lý thì muốn học khôn ngoan của thầy và cách cư xử trong đời sống của mình. Sư phụ, master, thầy muốn đệ tử của mình càng ngày càng giống và hành động giống như mình, hơn mình. Trong cách đó, thầy ngày trước và Chúa Giê-xu dạy các môn đệ mong đợi rằng họ thay đổi suy nghĩ, tâm nhìn và trở nên mỗi ngày giống Chúa Giê-xu. Dạy trong Kinh Thánh là đưa môn đệ tới sự vâng lời và thực hiện ý muốn để trở nên giống thầy. Các môn đệ Chúa Giê-xu thời gian theo Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh, có lúc họ té lên té xuống, nhưng sau khi Chúa Giê-xu phục sinh và Chúa Thánh Linh đầy dẫy trên họ thì họ biến đổi trở thành những con người phi thường trong một đời sống rất bình thường. Họ vâng lời Chúa, ảnh hưởng nhiều người. Câu hỏi trở lại cho chúng ta: từ ngày chúng ta nghe giới thiệu về Chúa Giê-xu, tin nhận Chúa Giê-xu làm chủ đời của mình, chúng ta đã học biết Chúa Giê-xu, có phải chúng ta chỉ thêm kiến thức, thêm giáo lý về Chúa Giê-xu, hay chúng ta đã học đời sống Chúa Giê-xu để bắt chước Ngài, để vâng lời Ngài, để áp dụng những điều Chúa đã dạy, và mình đang biến đổi, được biến đổi giống Chúa? Học theo Chúa và đã bỏ những quan niệm thời ngày trước, theo cách thời cúng ông bà, bỏ tiêu chuẩn làm lành lánh dữ, mong Chúa là ông thần hộ mạng của mình, khi nào cần Chúa lấy ra nhờ Chúa, khi nào không cần Chúa cất vô làm chuyện theo mình. Hôm nay học cuộc đời Chúa Giê-xu, thay đổi nếp sống theo quan điểm của Chúa, học để đời mình được uốn nắn theo chương trình tốt đẹp tuyệt diệu của Chúa dành cho mình. Biết Chúa, nghe Chúa, học Chúa, kinh nghiệm Chúa, vui thỏa vì Chúa đã tha thứ cuộc đời của mình. Có phải chúng ta đang học biết Chúa và cảm tạ hồng ân của Ngài ban khi chúng ta vẫn còn đang bất ngã và Ngài chưa có dứt cuộc đời của mình trên đất? Như thế nào là thay đổi? Đọc câu 25, 32 chúng ta thấy thay đổi thứ nhất trong lời nói: thường xuyên nói thật với người lân cận, câu 25, không nói dối, không nói lời dữ, câu 29, nói ra lời lành, nói ra những lời giúp ích cho người nghe, câu 29, talk graciously, nói một cách đầy ân hậu. Biến đổi trong tình cảm: giận, giận thì cứ giận đi, nhưng mà không được giận quá đêm, phải xin lỗi, phải làm hòa. Câu 26-27, có giận vì bị xử bất công, không hiểu mình, nhưng không để chỗ cho ma quỷ cám dỗ để đưa mình đến suy nghĩ, nói và làm tổn thương những anh chị em của mình. Câu thứ 26-27, thay đổi trong hành động thì siêng năng làm việc, đúng không? Có thêm tài chánh để làm gì? Thêm tiền để thêm tài chánh để chia sẻ cho những người có cần. Làm việc không có ăn cắp giờ. Kinh Thánh labor, làm việc cực nhọc để thêm tiền, cũng không phải là để thực hiện ước mơ của người Mỹ, American Dream, mua hai nhà, hai xe để dành 500 ngàn đến 1 triệu Mỹ Kim trong Macau để về hưu, để đi du lịch. Kinh Thánh không dạy cái đó. Nhưng mà thêm tiền để giúp cho những người có cần. Thay đổi trong đời sống tâm linh, câu 30 là không làm buồn Chúa Thánh Linh, là sống một đời sống không vâng lời Chúa. là biết lời Chúa mà không làm theo, là bỏ cay đắng, bỏ giận, bỏ nói lời ác, bỏ những việc ác. Nhưng nhờ ơn Chúa giúp chọn nhân từ thương xót tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ mình nhiều lần và nhiều cách. Câu 32. Thay vì tiếp tục yêu mình hơn người khác, tự ái, dĩ nhiên thỉnh thoảng vợ tôi nói vài câu thì tôi cũng tự ái, tôi cũng giận, nhưng mà không phải hoài lúc nào cũng giận hết, cũng đòi quyền ý mình hơn giá trị của người khác. Thay vì nói lời cay đắng, thay vì để tình cảm buồn giận, tức mình kêu rêu, mắng giết, phạm thượng, nói những điều hung ác, tại sao mà Chúa tôi làm dữ vậy mà Chúa không giúp tôi gì hết, phạm thượng, thì để lời nói đầy ân hậu, để những người xung quanh nghe và được lôi kéo với Chúa. Rất tiếc trong thực tế chúng ta biết Chúa rất nhiều. Quý vị tại đây có người học thuộc lòng một lục Kinh Thánh, thi Kinh Thánh đứng nhất, đứng nhì, đứng ba nữa. Có người giống như từ điển Kinh Thánh đó, hỏi câu đó ở đâu cái cho biết địa chỉ liền. Nhưng một câu hỏi mình phải hỏi thêm là được biến đổi bao nhiêu. Mục tiêu của những giờ học Kinh Thánh của quý vị đang học, mục tiêu những giờ học Kinh Thánh thứ tư, thứ năm, thứ nhật, hướng đến mục tiêu gì? Học cho biết, học để thi, hay là học để đời sống này được biến đổi mỗi ngày giống Chúa? Rất tiếc đa số chúng ta tin Chúa sống như người theo đạo, tin lành, sống đạo đức, vẫn suy nghĩ làm lành đánh dữ, thì Chúa mới đẹp lòng ban phước cho mình, và Ngài phải ban phước cho tôi vì tôi dâng hiến, vì tôi trung tín đi nhà thờ, vì những điều đó cho tôi rất hãnh diện. Thấy mấy anh chị kia không có trung tín, là đầu gặp sao không đi nhà thờ. Những cuộc đời cần phải thay đổi bên ngoài lẫn bên trong, đó là thách thức của Chúa kêu gọi chúng ta. Đời sống mình chưa trở nên mới, như Phaolô đã nói, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Côrintô thứ nhất 1 câu thứ 17. Kết quả đời sống chúng ta chưa thu hút nhiều các anh chị em chúng ta tiếp xúc. Từ ngày anh chị em tin nhận Chúa Giêsu, biết Chúa, nghe nói về Chúa, bạn bè người thân của các ông bà anh chị em có ngạc nhiên về những biến đổi tốt đẹp qua đời sống các anh chị chưa? Khi khó khăn xảy đến thì bạn bè người thân của các anh chị thấy mình phản ứng như thế nào? Họ có thấy Chúa, họ thấy lòng tin cậy của các anh chị nơi Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, trong những mùa dịch lệ vừa qua chưa? Hay họ khi thấy và biết các anh chị đã tin nhận Chúa, nhìn cuộc đời của anh chị, nhìn phản ứng của các anh chị thì họ nói vẫn như cũ. Mỗi năm mình nghe hơn 40 bài giảng, phải không? 52 tuần thôi cho nghỉ 12 lần. Học 40 bài học Kinh Thánh. Có bài giảng tới nói ông sư bữa nay giảng hay mà được ơn quá đi. Tôi ước gì có anh A chị B đến nghe lời dạy dỗ này. Còn tôi thì về y như cũ. 5 năm, 10 năm, 15 năm trôi qua vẫn còn giận rất nhanh, chưa bớt phàn nàn, chưa thêm yêu mến người, chưa thêm chia sẻ, chưa thêm bàn trò. Phaolô có lẽ cũng thấy số tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô ngày trước, và có lẽ Chúa Thánh Linh đã cảm động ông cho nên viết cho chúng ta hôm nay năm 2021. Thách thức họ xem lại đối tượng của nghe không phải nghe lý thuyết, nghe Chúa. Thách thức họ học, không phải học đạo, học Chúa Giêsu để được biến đổi. Tôi cầu nguyện mỗi Chủ nhật chúng ta đến đây thờ phượng, học hỏi lời Chúa, học thêm các điều về Chúa Giêsu, thì chúng ta khiêm nhường tìm kiếm Chúa, ăn năn để mối tương giao giữa mình với Chúa thật là thấm thiết so với đầu năm. Vì Chúa Giêsu là Đấng đã cứu linh hồn chúng ta, cứu ban cho chúng ta sự tha thứ, giúp cho chúng ta nhẹ nhàng để chúng ta trở thành giống Thầy, the Master, là Chúa Giêsu. Vậy thì biết rõ Chúa Giêsu, học Chúa Giêsu, biết cần phải thay đổi giống Chúa, thì chúng ta làm cái gì để giữ gìn thể hiện mỗi ngày? Câu 20-22 đọc lại đó: vì anh em đã nghe về Ngài, dạy dỗ trong Ngài đúng như chân lý. Anh em bỏ cái cũ, mặc vào cái mới. Bỏ cái cũ là chỉ khi nào mình thấy, mình nhận biết cái đó nó bị trục trặc, nó dở, thì mình mới bỏ thôi. Còn nếu không thì mình sẽ tiếp tục giữ thôi, và nói hoài thì cũng giữ thôi. Ba má mình dạy mình cả chục lần, nghe lời ổng bả, nhưng mình có nghe gì đâu. Muốn là mình cứ làm theo ý mình thôi. Cho nên mình, cá nhân của mình phải thấy, ồ, những cái điều cũ trước khi Chúa là dở, cần phải đổi. Lời nói với nhau trong gia đình, trong hội thánh, coi lại coi thêm muối chút xíu trong thôi, nó đắng. Kinh Thánh nói hay giận, bớt giận đi, khoan, chụp cái bàn, gập cái banh, bóp lại chút xíu để cho bớt giận. Xong tôi nói rõ ra cái nó bậy. Xét lại coi mình nhờ Chúa thể hiện đời sống mới, đời sống được tha thứ, và tha thứ anh chị em mình thiệt. Nhận biết sự thiếu sót của mình, nhận biết rằng mình cần biến đổi. Đó là một điều thứ nhất xin Chúa giúp cho chúng ta phải thấy và nhận biết. Chỉ có Chúa giúp thôi, không có Chúa giúp thì không có làm gì giúp ai, và cũng không thể đẹp lòng Chúa được. Thứ hai là dành thêm thời giờ để học cuộc đời của Chúa. Quý vị có thể ghi danh học rồi, nhưng mà ở nhà trở lại trong nguyên tắc mỗi ngày một giờ thì trở thành chuyên gia của nước Mỹ và chuyên gia trên thế giới đó. Quý vị về thử làm đi. Học biết Ngài cư xử như thế nào khi Ngài đối xử với những người chưa tin, khi Ngài đối xử với kẻ thù của Chúa, để cho Chúa giúp mình có thể sống một phần nào giống Ngài. Tôi biết quý vị đang học, một số người đã học với tôi trong đời sống Chúa cứu thế. Tôi cầu nguyện quý vị sẽ tiếp tục được biến đổi trong hành động và thái độ của mình khi gặp Chúa. Quý vị đang học thì xin Chúa cho quý vị tiếp cận với chính Chúa Giêsu qua từng trang sách của quý vị, học về cuộc đời Chúa cứu thế. Và trong khi quý vị thảo luận với nhau về cuộc đời của Ngài, vì quý vị tiếp xúc với Chúa thường xuyên, cho nên cuộc đời quý vị phải sáng và đẹp hơn những người học ít về cuộc đời Chúa Giêsu. Gần mực thì đen, gần đèn là Chúa Giêsu là sự sáng thì sáng mà. Thứ ba, nhờ ơn Chúa Thánh Linh, chúng ta không thể làm được cái gì khác hết. Anh em chớ làm buồn Chúa Thánh Linh, câu 30, nhờ Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng, là được bảo đảm có cái dấu siêu cuộc đời của mình. Khi Chúa Giêsu trở lại, mình thuộc về Ngài rồi. Chúa Thánh Linh là Chúa Giêsu ở trong tâm hồn của chúng ta, tâm trí chúng ta, là Đấng duy nhất giúp chúng ta biến đổi, nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. Đấng tái tạo suy tư của chúng ta, làm mới ý chí và quyết định của chúng ta, để chúng ta đừng làm buồn lòng Ngài, Chúa Thánh Linh làm bị buồn là khi chúng ta chọn theo ý riêng, học thì cứ học nhưng mà làm thì cứ theo ý mình thôi. Nghe Chúa nhắc nhở trong bài giảng nhưng mà về nhà thì phớt lờ, hay thôi, không làm gì hết, không thay đổi gì hết. Chúa Thánh Linh rất kiên nhẫn, đang chờ đợi chúng ta tự nguyện xin Ngài giúp đỡ. Chúa Thánh Linh không ép chúng ta, từ ngày chúng ta tin Chúa tới giờ Chúa chỉ cáo trách chúng ta rất ít, rất nhẹ, là chúng ta không nên nói dối, về nhà mắc cỡ. Nhưng mà thể diện của tôi mà, làm sao tôi nói dối được? Tôi phải khoe hơn chút chút, tôi nói quá hơn chút xíu. Thánh Linh nói là không nên nói nhanh, nói phải suy nghĩ, chứ không thôi làm tổn thương anh chị em. Chúa Thánh Linh nhắc mình có nhiều tiền, phải cho, phải chia sẻ. Chúng ta toàn là triệu phú, tỷ phú người Việt rồi, mua gì cũng được hết. Nhà thì tủ lạnh giống như là miracle vậy, lúc nào cũng đầy thức ăn hết. Cuối năm 2022 cũng chưa ăn hết nữa, dư có nhiều khi dục nữa. Nhờ Chúa chúng ta dành thì giờ yên tĩnh, thêm giờ. Thôi bây giờ đề nghị đi, mỗi ngày cho Chúa một tiếng đi, học lời Chúa và xin Chúa cáo trách con, giúp cho con cần thay đổi gì, bỏ điều xấu nào, thêm điều tốt nào trong đời sống của mình. Quý vị nghĩ gì khi gia đình của quý vị nói với nhau những lời rất là nâng đỡ, khích lệ, không có ai nói dối hết, tất cả vợ với chồng pure, transparent, thấy trong suốt, không có giấu gì hết. Có tiền cho vợ biết, có tiền cho chồng biết, đầu tư chỗ nào nhớ cho biết đi, chứ không thôi đứng tiền một cái là bà vợ hay là ông chồng không biết mình để tiền đâu nữa. Hội thánh Austin sẽ ảnh hưởng như thế nào khi giữa chúng ta sống làm vui lòng Chúa? Gia đình chúng ta sẽ ra sao khi có nhiều người kiên nhẫn, chậm giận và luôn luôn tha thứ nhau? Hội thánh Austin sẽ ảnh hưởng là sao khi người chưa biết Chúa bước vào lớp nói chuyện với các anh chị thấy rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng và thấy đầy hy sinh chứ không lợi dụng? Tương lai cộng đồng đức tin, hội thánh cộng đồng đức tin tại Austin thì sẽ ảnh hưởng tốt bao nhiêu khi mỗi chúng ta áp dụng và đang thay đổi giống như câu 20:2, bỏ lốt người cũ, mặc vô người mới. Chú ý đấng Christ bao phủ cuộc đời của mình đầy những nhẹ nhàng, ân hậu và tha thứ. Ông Jim Cathcart đã quyết tâm mỗi ngày thêm 1 giờ để học diễn thuyết và đã trở thành người thành công và nổi tiếng, không phải trong nước Mỹ mà cả quốc tế. Mỗi quý vị ở đây có lời hứa của Chúa hơn nữa, và có một đấng quyền năng giúp quý vị biến đổi mỗi ngày giống Chúa, thì phần của chúng ta nhờ Chúa nên dành thêm 1 giờ. Bớt coi TV đi, phim truyện Việt Nam, Đại Hàn, đồ này kia, bớt chút xíu. Thì hội thánh Austin cộng đồng đức tin tại đây sẽ trở thành cộng đồng phi thường, cộng đồng biến đổi, cộng đồng tôn cao danh Chúa. Quý vị có tờ giấy không? Kẹp vô tờ chương trình đó. Về hưu rồi cho nên vợ tôi challenge, đầu óc ông coi chừng quên đó, thôi ghi danh đi học đi. Và tôi đã ghi danh đi học, cho nên chủng viện đã nhận tôi đi học. Năm tới tháng 1 mới có lớp, nhưng mà vì cái chương trình này là trước khi vô lớp là phải học, phải làm bài tập, và học rồi đó, rồi về nhà phải làm bài tập nữa. Tôi đó, và một trong bài tôi học chuẩn bị tâm hồn của mình trước khi học là ghi ra 3 điều từ đây đến khi gặp Chúa Thầy nói là ghi ra ba điều mình muốn làm, mình muốn thêm, hay là mình muốn bớt đi. Và tôi đã ngồi tĩnh tâm á, phải ghi ra đó, ghi ra 10 điều rồi lựa ra 3 điều. Ít bữa nay lên gặp 10 người trong cái nhóm của mình, phải chia sẻ với họ, phải viết những paper để trình cho ông thầy. Integrate có nghĩa là tổng hợp những điều gì mình đọc, những điều gì mình làm, những điều mình khám phá, để cho ông thấy, để ông giúp đỡ mình thêm. Tôi thấy đời sống tôi có những chi tiết cần phải bớt đi, cần phải thêm vào. Và cảm ơn Chúa Ngài đã cho mình cái tinh thần discipline và rèn luyện, để xin Chúa giúp cho mình thực hiện những điều xứng đáng với Chúa đã cứu mình. Tôi cầu nguyện mỗi ông bà anh chị em ở đây bây giờ, hoặc là về nhà lấy tờ giấy đó, ghi ra ba cái điều tôi gợi ý. Thì cuối năm, maybe tuần thứ nhất đem ra chia sẻ với Hội Thánh, nhờ họ cầu nguyện cho mình, để trong năm mới mình sẽ có sự biến đổi. Thánh Linh sẽ dùng đời sống của quý vị, của Chúa làm mẫu mực, và quyền năng tối cao vô hạn của Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho đời sống của quý vị càng ngày càng giống Chúa để được biến đổi. Trở lại câu Kinh Thánh 20: nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải là như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài, được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Chúa Giê-xu, rằng anh em bỏ cách ăn nếp ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người được hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống Đức Chúa Trời trong sự công bình, righteous, thánh sạch, pure, holy. Xin Chúa giúp chúng ta dành cho Chúa mỗi ngày một giờ để học cuộc đời của Chúa Giê-xu. Xin ta cầu nguyện.
Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này, lời cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa với lời của Chúa nhắc nhở cho chúng con buổi sáng hôm nay. Lời Chúa dạy cho chúng con phải biến đổi. Nhiều năm qua chúng con đi theo Chúa, người thì mấy chục năm, người thì trong gia đình tin Chúa, người thì mới bước vào theo Chúa. Mà Chúa dạy cho chúng con phải biến đổi. Mỗi ngày học Chúa Giê-xu, nghe Chúa Giê-xu, trở nên giống Chúa Giê-xu. Và xin Chúa giúp cho chúng con chính Chúa. Chúng con thấy chính Chúa là điều gì đó tuyệt mỹ, là điều gì đó khao khát, là điều gì đó mà chúng con ao ước hơn tất cả những gì ở trên trần thế này. Và Chúa ơi, xin giúp cho chúng con mỗi ngày, cho chúng con biến đổi một điều nhỏ trong đời sống chúng con như Ngài thôi. Chúng con cầu xin không nhiều quá, xin Chúa biến đổi cho chúng con mỗi một điều nhỏ nhặt nào đó giống Chúa trong cuộc đời của chúng con, bắt đầu từ hôm nay, để giúp cho chúng con đến một ngày chúng con yêu như Chúa yêu, hy sinh như Chúa hy sinh, và kính thờ Chúa như chính Chúa Giê-xu đã kính thờ. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.